Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 14 tháng 10 thì sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên.
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5.
Thanh tra 15 doanh nghiệp đầu mối và 2 đơn vị sản xuất xăng dầu.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, được kết nối từ Trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc ban hành nghị quyết mới về phát triển Tây Nguyên thể hiện trách nhiệm của toàn Đảng và cả nước đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, bởi đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc phát triển Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lấy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội làm nền tảng cho việc giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị xã hội, phấn đấu đến năm 2030. Tây Nguyên là vùng phát triển nhanh, bền vững, dựa trên kinh tế xanh tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, cơ bản hình thành hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng số. Còn tầm nhìn 2045 là trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh tuần hoàn, một số tỉnh thuộc nhóm phát triển khá của cả nước, hình thành các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả và là trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.
Phải khơi dậy cho được và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần chủ động sáng tạo, ý thức tự lực tự cường và ý chí vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng chúng ta. Quyết tâm vươn lên, vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng bằng lòng, bị động, chỉ ngồi trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương. Quyết tâm không cam chịu đói nghèo, không chịu thua kém các tỉnh khác, vùng khác. Vì phân tích ở bên trên chúng ta có rất nhiều lợi thế, rất nhiều tiềm năng, trời phú cho, rất nhiều cái thuận lợi. Mong các đồng chí nhấn mạnh cho cái tinh thần này. Và đồng thời phải tăng cường sự hỗ trợ của Trung ương, sự hợp tác giúp đỡ của địa phương, của các địa phương trong cả nước để phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững hơn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị sau hội nghị quán triệt này, các bộ ngành ở Trung ương và các địa phương trong vùng phải xây dựng chương trình hành động bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung của nghị quyết, đồng thời sát hợp vào từng địa phương trong vùng và tiểu vùng.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Yên Bái, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Tây Bắc 1952, tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm. Tham dự hội thảo có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chiến thắng Tây Bắc năm 1952 đến nay vừa tròn 70 năm, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm về những bước phát triển trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Tây Bắc vẫn còn nguyên giá trị. Những kinh nghiệm xây dựng quân đội trong chiến dịch Tây Bắc sẽ được vận dụng sáng tạo vào xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Trưa nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5, có tên quốc tế là Sonka. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Cơ quan khí tượng Thủy văn cảnh báo từ chiều tối ngày 14 tháng 10, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.
Mưa chồng mưa, lũ chồng lũ là các tổ hợp thời tiết nguy hiểm đối với khu vực miền Trung trong những ngày tới, được cảnh báo tại cuộc họp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vào sáng nay. Các đại biểu cho rằng, trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, lượng mưa theo dự báo là rất lớn, từ 400mm đến 800mm, tập trung ở khu vực miền Trung. Vì vậy, công tác dự báo cần theo sát và chi tiết về lượng mưa ở từng khu vực để có phương án vận hành bảo đảm an toàn các hồ chứa và sơ tán dân vùng nguy hiểm.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 14 giờ chiều cùng ngày, các địa phương trong tỉnh đã triển khai di dời dân theo từng phương án cụ thể tại những khu vực sạt lở, khu vực ngập lụt ở vùng hạ du sông Bồ, sông Hương, trong đó ưu tiên sơ tán những đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, nhanh chóng đến các điểm an toàn.
Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích tại tổ máy phát điện nhà máy thủy điện Cà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, sáng nay 14 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phải tạm dừng công tác tìm kiếm do mưa rất lớn, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở tại khu vực này. Tại hiện trường sáng nay, trời mưa rất lớn, các lực lượng cứu hộ đã rút ra khỏi hiện trường. Thiết bị máy móc cũng đã được di dời đến khu vực cao giáo, bảo đảm an toàn. Huyện Trà Bồng đã tổ chức căng dây ở khu vực hiện trường vụ sạt lở, ngăn không cho người dân vào.
Ngày 14 tháng 10, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam đã được xuất viện sau 3 tuần cách ly và điều trị. Kết quả xét nghiệm PCR ngày 13 tháng 10 của bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Việt Nam âm tính. Bệnh nhân khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường, các tổn thương da đã hoàn toàn lành. Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân chưa có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh.
Để bảo đảm duy trì việc cung ứng xăng dầu đầy đủ và liên tục cho thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa yêu cầu hai nhà máy Nghi Sơn và Bình Sơn duy trì hoạt động sản xuất ổn định, tăng công suất ở mức tối đa có thể để cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Ngoài ra, hai nhà máy cần có biện pháp hỗ trợ việc giao hàng nhanh cho doanh nghiệp đã đặt mua hàng theo các hợp đồng đã ký, sử dụng nguồn hàng dự trữ để hỗ trợ cung ứng cho các đầu mối bán hàng tại các khu vực bị thiếu cục bộ để kịp thời bổ sung nguồn hàng cho các cửa hàng bán lẻ.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Theo quyết định, giai đoạn được thanh tra sẽ từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan tới trước hoặc sau kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Sẽ có 15 doanh nghiệp đầu mối và 2 doanh nghiệp sản xuất thuộc diện thanh tra của Thanh tra Chính phủ. 2 doanh nghiệp sản xuất xăng dầu là Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi cháy nổ trên địa bàn, Công an thành phố Hà Nội quyết định mở đợt cao điểm 60 ngày kiểm tra rà soát công tác này từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12. Mục đích của việc kiểm tra, rà soát nhằm tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các cơ sở, đơn vị trên địa bàn.
Một thống kê đáng chú ý vừa công bố trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội đó là tội phạm công nghệ thông tin, mạng viễn thông đã tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm trước. Các hành vi phạm tội chủ yếu là tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua Internet với số tiền lớn, biến tướng dưới nhiều hình thức mới, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả, giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật, đe dọa, yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Đáng chú ý xuất hiện một số nhóm tội phạm nước ngoài tấn công hệ thống ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt số tiền lớn trong tài khoản của khách hàng.
Sau hơn một tháng đi ngang, giá thép xây dựng đã tiếp tục hạ nhiệt. Đáng chú ý, giá thép cuộn CB240 sau khi giảm 720.000 đồng một tấn, còn 14,5 triệu đồng một tấn, và thép thanh vằn D10 CB300 giảm 830.000 đồng một tấn xuống còn 14,6 triệu đồng một tấn. Kể từ tháng 5 đến tháng 9, giá thép trong nước đã điều chỉnh giảm từ 15 đến 16 lần với tổng mức giảm khoảng 3,7 đến 3,9 triệu đồng một tấn, tùy thuộc thương hiệu và từng chủng loại sản phẩm.
Theo các thương lái thu mua lúa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay lượng gạo về ít nên giá thành tăng. Giá gạo nguyên liệu thành phẩm điều chỉnh tăng 50 đồng một kg. Hiện giá gạo nguyên liệu đang được thương lái thu mua ở mức 9.000 đồng một kg, gạo thành phẩm 9.600 đồng một kg.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 13 tháng 10, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tiếp Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nồng nhiệt chúc mừng Việt Nam đã trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vui mừng khẳng định ông sẽ thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập. Tổng thư ký cho rằng chuyến thăm sẽ thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của Liên Hợp Quốc đối với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc trong 45 năm qua, khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên không thể thiếu của Liên Hợp Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ xác nhận chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét lại quan hệ với Ả Rập Xê Út sau khi nước này bật đèn xanh cho nhóm OPEC cắt giảm sản lượng dầu. Trong tuyên bố mới đây, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Mỹ thất vọng sâu sắc về quyết định của Ả Rập Xê Út, gọi đây là một hành động thiển cận và cảnh báo sẽ có hậu quả cho việc này.
Ủy ban khẩn cấp COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã họp để thảo luận xem liệu tình hình dịch hiện nay có còn đủ điều kiện để duy trì mức báo động cao nhất của WHO hay không. Ủy ban họp 3 tháng một lần để thảo luận về đại dịch và báo cáo cho người đứng đầu WHO. Trong lần họp trước, ủy ban này kết luận COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu.
Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu đã duy trì ở mức trên 7% trong 7 tháng liên tiếp. Giá năng lượng tăng 43,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá năng lượng dành cho các hộ gia đình tăng mạnh nhất. Giá khí đốt cũng tăng 95%, giá dầu thậm chí còn tăng hơn gấp đôi. Trong khi đó, lạm phát thường niên tại Bồ Đào Nha đã tăng lên mức 9,3% trong tháng 9, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 1992. Lạm phát tiếp tục tăng cao trong khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone và lên mức cao mới là 10% trong tháng 9.
Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, số vụ vượt biên trái phép vào Liên minh châu Âu EU đã tăng 70%, lên mức cao nhất từ năm 2016. Theo cơ quan này, số vụ vượt biên trái phép cao có thể là do những nỗ lực vượt biên lập đi lập lại của người di cư hiện đã có mặt tại khu vực Tây Ban Căng. Đa phần những người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào EU qua ngã Ban Căng là công dân Syria, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, những người tìm cách vượt biên qua ngã Trung Địa Trung Hải chủ yếu là công dân Tunisia, Ai Cập và Bangladesh.
Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO, 14 nước NATO và Phần Lan đã ký ý định thư về việc phát triển sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu. Sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu do Đức khởi xướng cho phép các nước tham gia cùng mua chung các tổ hợp thiết bị phòng không và tên lửa. Những tổ hợp này sẽ được tích hợp cùng hệ thống phòng không hiện nay của NATO, nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ liên minh khỏi các mối đe dọa tên lửa và nguy cơ tấn công đường không.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.